Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư Thích Đại Duyên Huệ Hạnh, tức là ni sư Như Thủy, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là chủ nhật, là buổi giảng cuối cùng của ni sư tại tu viện Minh Giác. Trước khi ni sư trở về Việt Nam, chúng tôi cũng xin giới thiệu ni sư Thích Đại Duyên Thủy đến toàn thể quý Phật tử được biết. Trong những ngày qua, quý vị nào đã đến đây nghe giảng các thời pháp của ni sư thì cũng đã biết. Các vị nào mới lần đầu thì hôm nay chúng tôi cũng giới thiệu đến cho quý vị được biết ni sư Thích Nữ Như Thủy cũng là một đối với Phật Phật giáo Việt Nam cận đại thì trong ni giới thì rất là hiếm có một vị ni mà thăng tọa thuyết pháp giống như ni sư Như Thủy đã mấy chục năm về trước, và hiện tại phải nói rằng là rất là hiếm. Thường thường thuyết pháp là chủ yếu là đối với chư tăng, chứ ít có vị ni nào mà có cái bản lĩnh mạnh mẽ giống như chư tăng để mà thăng tọa thuyết pháp xuyên suốt được. Thì đây là niềm phúc của chúng ta, quý Phật tử tại đây được ni sư Hoan Hỷ đã dành cho chúng ta ba thời pháp, và tối thứ sáu, sáng thứ bảy và ngày hôm nay là sáng chủ nhật. Đáng lý ra thì bắt đầu từ 11 giờ, nhưng vì tại chùa có một cái buổi cúng cầu siêu cho Phật tử, cho nên đã trễ 15 phút. Mong đạo tràng tâm thân hoan hỷ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và mời ni sư niệm Phật.
Mời quý vị cùng con niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô
Yeah.
Hiền Thánh Tăng, kính lễ thầy trụ trì chùa Minh Giác, kính lễ chư tăng chùa Minh Giác. Đệ tử chúng con hôm nay đầy đủ duyên lành được thầy từ bi cho về cơ hội nơi đạo tràng này có người lời Phật dạy, ngưỡng mong chư Phật, chư vị Thiên Long hộ pháp từ bi gia hộ cho chúng con không bị nói và nghe pháp thoại, không sai thánh ý của Phật, không làm nhân quả, để người nói lẫn người nghe đều được ích lợi tiến tu và đạt được sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi nãy quý vị có nghe thầy khen con. Thật sự thì thầy khen đó là lời thư của một người cha, người anh nói với đứa con của em. Chứ ngay từ đầu thì Đức Phật có nói là bên phụ nữ có năm điều sứ mạng. Đó là thứ nhất, không được làm Phật. Có nghĩa là khi là một kỳ Phật mà giống như Đức Bổn Sư Thích Ca của mình á, thì phải là thân nam chứ không phải là thân nữ, là một cái người xinh xẻo à. Nếu mà mình có thành Phật mà xứ Tây Bổn Sứ thì không phải mang thân tướng người nam. Thứ hai nữa là không được làm ma dương nữa. Tức là Phật không được mà ma cũng không được. Ma dương tức là một thế lực đối địch với thế lực ác đối địch với thiện. Thì mình không biết ông ma ra sao, nhưng mà tôi ví dụ như mấy ông bố già mafia thì cũng phải là đàn ông, phải có thần kinh thép mới có thể làm những việc cực ác được. Chứ nếu mà yếu đuối và tình cảm nhẹ nhàng như phụ nữ mình cũng không đủ sức làm ma dương. Thì thứ ba nữa là không được làm như trời đế thích. Trời đế thích tức là cái gì mà trời mà chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, à, ở bên Nam Tông thì gọi là như trời đế thích, là một trong những vị đứng đầu trong hàng hộ pháp Thiên Long. Thì cái thế lực bảo vệ tội tàn phụ chánh đó cũng phải mang thân tướng một người nam mới đủ oai để mà quy đức, để mà giết phục ma quân và giết phục những cái đám mà bạn môn tả đạo. Thành ra phụ nữ mình cũng không đủ sức làm vua trời đế thích. Rồi trời phạm thiên, phụ nữ cũng không có được làm vua trời phạm thiên. Rất bình thường là tại vì ở cõi phạm thiên là cõi sắc giới, không còn hình tướng nam nữ. Thành ra ở cõi đó không có hình tướng phụ nữ. Và thứ tư, thứ năm nữa là không được làm vua Diễn Luân Thánh Vương. Nó nghĩa là một vị vua mà anh hùng quan phong nhất của thế giới loài người thì phải là thân tướng người nam mới đủ sức chiết phục người nữ, là để chiết phục thế gian này. Ví dụ như giữa ông Obama và bà Hillary Clinton thì bà Hillary bà cũng giỏi, nhưng mà người Mỹ họ chọn ông Obama vì một thân nam đủ uy đức để chiết phục hơn là phụ nữ. Cái gì hiểm không? Thì thôi mình phải biết nè, biết người biết ta, trăm thắng cận trăm thắng. Mình không thể thắng được người ta bằng cái uy đức, bằng sự sức mạnh, thì chỉ có thể thắng bằng sự dịu dàng thôi, bằng cái sự dịu dàng, sự nhỏ nhẹ. Cho nên hiểu được điều đó. Nhưng mà Đức Phật cũng có khen Phật nói khi vua Ba Tư Nặc sinh một cô công chúa thì ông có vẻ buồn, tại vì sinh một cô công chúa sau này mà gả chồng thì bắt buộc phải bù lỗ bằng của hồi môn, coi như là nhà vua sẽ mất đứt hai thành phố để lập cách của hồi môn. Thì Đức Phật mới nói ngày đấy, như một cô công chúa, một người phụ nữ nếu mà có đức hạnh thì còn hơn con trai nữa, thì vị đó có thể sinh ra những vị minh vương, những vị anh hùng. Là cái quan trọng là đức hạnh của vị đó. Là khi mà đào tạo một vị giảng sư bên Nam thì còn một vị tăng thì phải đòi hỏi nhiều yếu tố để đi nhiếp phục ngoại đạo, hoặc là như vậy ở Phật tử người đó phải xuất thân từ dòng họ cao quý, như mạo đoan chánh, rồi giỏi về ở thế học cũng như là giỏi về ngoại trong nội điển tức là kinh điển, rồi có trí huệ, có đức hạnh. Nhưng mà riêng phụ nữ thì bên đây thì Đức Phật chỉ đòi hỏi con gái chỉ có hai điều thôi. Thứ nhất là có đức hạnh và hai trí huệ là đủ rồi. Còn mọi người không có tùy theo nhan sắc. Và Đức Phật còn nói mắt cạo đầu thì coi như mình mà cạo đầu là coi như là tụi lũi rồi. Đẹp là nhờ mấy cọng tóc hay còn đủ kiểu nó mới dồn, nó mới đẹp. Cạo là coi như thua rồi. Nhưng mà chỉ có hai yếu tố thôi, đó là trí huệ và đức hạnh. và sắc đẹp đôi khi nó là một cái cản trở trên đường tu. Ở nhà có một vị công tử mà đẹp lắm, cho nên khi sinh ra thì rất là đẹp và muốn đi tu thì các chùa đều không nhận, nói mà vô chỉ rắc rối thôi, là người ta không có dòm ông thầy thuyết pháp, người ta dòm bàn thôi. Và ba mẹ ép phải gả chồng, thì mà sai điều kiện là nếu con sanh được con trai và con gái rồi thì phải cho con đi tu. Thì gia đình bà hy vọng rằng khi mà bà sinh có chồng có con rồi thì cái tình thương của người mẹ không thế nào mà bà bỏ đi được. Không ngờ khi sinh được con trai con gái rồi thì bà yêu cầu cho bà thực hiện ước nguyện là đi tu. Nhưng bà khi vào trong chùa thì bà cũng còn mới 20 thôi, rất là xinh đẹp. Cho nên hồi xưa thì không có tu viện ni, còn phải tu chung với chúng ta. Đi đến đâu thì ta cũng từ chối, ta nói nhan sắc của bà chỉ gây rắc rối, rối loạn trong hàng ngũ của tâm bà, nên không nhận. Thì bà mới nói là bà có nguyện rằng thân này là thân cuối cùng, bà phải giải thoát. Mà nếu mà nhan sắc của bà gây rắc rối như vậy thì bà sẽ vượt qua cái ước nguyện của cái trắc trở cuối cùng đó. Bà mới nướng một cái bà ủi và bà ủi mặt bà. Thì khi mặt bà có một cái vết sẹo rồi thì từ đó bà tu rất ngon lành, không ai mà không còn trục trặc nữa. Và đến năm 66 tuổi thì bà tịch để một bài kệ xuất ra. Đi đoàn của Phật ngày xưa cũng có những vị tỳ kheo đi rất là đẹp. Thì khi mà đi ra chứng quả rồi, nhưng mà khi đi dọc đường thì cũng bị người ta tiêu chọc. Thì có một vị la hán đi bị một thanh niên tiêu chọc, cứ theo con mắt bà đẹp và theo tiêu chọc lẫy nhảy vô luôn nó hoài. Thì bà hỏi là có phải anh thích đôi mắt này không? Thì anh chàng nói đúng rồi, cặp mắt em đẹp như hồ thu, mà tôi rất là thích đôi mắt của em. Thì bà liền móc con mắt là bà như vậy. Tức là con mắt đó chỉ đẹp khi nằm trên gương mặt của bà, là khi bà móc mắt ra đưa cho anh chàng đó thì anh ta quỳ xuống sắn nó. Thì chúng ta thấy là các chị đó cũng rất là can đảm. Thành ra rất may mắn là yếu tố mà Đức Phật đòi hỏi một phụ nữ khi phát tâm tu thì chỉ còn trí huệ và đức hạnh, do đó mà không sử dụng nhan sắc tài sản điều này để đi bên ngoài. Trong khi bên tâm thì ngoài cái chuyện tự lợi còn lợi tha, cho nên các ngài đòi hỏi nhiều điều kiện lắm. Như vậy chứ tâm thì bữa nay cô bắt đầu vô những câu hỏi. Câu thứ nhất, con muốn biết Phật tử mua tượng Phật về đặt ở trong sân vườn nhà trong nhà có cần làm lễ để an vị Phật hay không? Chúng con phải làm như thế nào cho đúng phép? Chúng con có cần phải mời thầy hay cô đến làm lễ hay ở nhà có thể làm lễ được? Tức là mua tượng về để thờ hoặc là đặt ở trong vườn, phải không? Giống như là tượng Quan Âm quý vị đặt ở Hoàng Long Bộ thì có nên làm lễ để an vị hay không? Thì đức an vị tức là đặt ở cái vị trí đó. Thì cái ngày đó chúng ta làm có lễ an vị. Và thường thường cô nghe quý hòa thượng lớn như sư bà cô dạy, và khi chúng ta tịnh Phật về thì chúng ta an vị tượng để giống như là chúng ta cầu sự gia hộ của Phật. Giống như đó là nguyên do mà thờ tượng đó, là bắt nguồn từ khi mà Đức Phật nhờ một nguồn hạn nhờ lên cung trời đất xuất thuyết giảng cho vị trời có tiền thân là Ai Da Phu Nhân, là thân mẫu của ngài. Thì dưới này chúng sinh rất là nhớ thương Phật, cho nên vua U Điền mới dùng gỗ trồng hương để tạo một cái tượng giống hệt như Phật đặt ở tinh xá để dân chúng đến mà giờ không thấy Phật thì đảnh lễ cái tượng đó cho thỏa lòng nhớ thương. Thì đến khi Đức Phật trở về trần gian này thì ngài mới so đầu cái tượng Phật đó và ngài dạy trong những lúc mà không có Như Lai thì các ông có thể coi tượng này giống như là Như Lai hiện diện. Thật ra khi mà chúng ta vắng bóng Phật rồi thì theo tùy theo tâm tưởng của mình, chúng ta tạo một tượng Phật có đầy đủ các tướng tốt theo hình dáng mà chúng sinh kính ngưỡng chúng ta thờ. Cho nên khi chúng ta thờ đem cái tượng về nhà thì làm một cái lễ an vị để ngày hôm đó con thỉnh tượng Như Lai về ở gia của con, thì coi như là có Phật ở trong nhà. Và Đức Phật giống như là một vị đạo sư hay sáng ra và chỉ đường để chúng ta tu học. Và lễ an vị đó thì có một cái tác dụng là để cho giống như là không có những loại nào xấu có thể giá vào mượn chánh của Phật. Cái gì hiểu không? Ở đây mới thỉnh Chư Tăng đó, thì con thấy là nên thờ thì thỉnh Chư Tăng đó làm sao tốt. Ở đây đây các chùa quý vị khi mà muốn thờ đó thì có thể đến mà thỉnh ý với thầy quý vị chỉ dạy cho. Còn những tượng Phật mà mình đặt làm cảnh thì đừng ra, tức là tượng Phật không có giống như trang trí trong vườn. Có thể là quý vị thờ Đức Quan Âm Lộ Thiên, hoặc là trong kinh Địa Tạng như vậy, là ở phía nam của cục đất mình đó thì mình thờ tượng của ngài đó, thì đó là những nơi để chúng ta theo kinh mà chúng ta thờ, thì nên có sự chỉ dạy của tăng ni ha, chứ đừng là nhiều khi cái thờ cái chỗ nó không tốt, không có thanh tịnh, không trong sạch thì nó tổn thức cho mình. Dĩ nhiên là Đức Phật không quở, nhưng mà hàng hộ pháp Thiên Long sẽ quở. Đức Phật không có quở, không chấp nhất gì chúng sinh hết. Giống như là quý vị thấy ông múa sao bị ông ký giải mà chọi chiếc giày đó, ông cũng cười, ông đâu có bắt lỗi. Ông mà hàng bảo vệ ông sẽ làm gì với cái ông đó. Thành ra cái người quở mình là hàng Thiên Long hộ pháp. Khi thấy mình thờ không đúng, hoặc là đặt Đức Phật ở cái chỗ ô uế, không thanh tịnh, thì các ngài sẽ quở mình. Tại vì các vị đó rất kính ngưỡng Đức Thế Tôn. Và quý vị đọc cái Địa Tạng thì thấy đó, các vị hộ thần thiện thần, chư Thiên Long Bát Bộ có phát nguyện, con đi qua bất cứ xóm làng nào, con thấy có một người thiện nam hay thiện nữ thờ cha kính mẹ, hay có di ảnh Đức Thế Tôn, chí đến thắp một nén hương, dâng một nén hoa, tỏ tâm thành, thì con cũng ủng hộ và bảo vệ cho người đó không có những cái điều xấu xảy ra trong cái cuộc đất đó. À, ra khi thờ thì thôi đến thỉnh Nguyễn Tăng hay là đi chỉ cách cho mình biết cách thờ cho đúng. À, cái lễ ăn gì đó là quý thầy sẽ đến chỉ cách. Ví dụ chẳng hạn như thờ Đức Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca, Đức Quan Âm, Đức Địa Tạng, thì vị nào ở vị trí cao, vị nào ở vị trí thấp, vị nào ở chính giữa, vị nào ở một bên chẳng hạn. Rồi đôi khi là bàn thờ của quyền của mình không thờ lẫn lộn với thờ Phật. Rồi chẳng hạn như là thờ của quyền là mình thờ chung với bàn thờ Phật, mà Chư Tăng đến lễ lại thì nó tổn đức của hàng của quyền mình. Thì con nghĩ là các em thỉnh Chư Tăng chỉ dạy cho. Thì có một hai cách. Một đó là thỉnh các ngài đến chùa, đến nhà mình để an vị và chỉ dạy cho. Hoặc là một cách nữa là đem cái tượng đó đến đến chùa để quý thầy chú nguyện, tức là xong rồi đem về thờ, thì điều đó nó hợp hơn. Cho em rõ chứ? Những câu hỏi dưới đây nếu như xin quý tiện thì trả lời, nếu không tiện thì thôi, không bắt buộc. Vậy thì không đọc thôi, tức là không cần trả lời. Có một vài tin đồn Ni Sư có thời theo vô Thượng Sư Thanh Hải và đã được truyền tâm ấn tại Thái Lan, điều này đúng không? Câu này con hỏi dùng cho đại chúng vì con muốn giải đọc dư luận. Ở đây có đại chúng nào muốn biết chuyện này không? Thật sự ra cô chưa từng gặp vị tên vô Thượng Sư Thanh Hải này. Nhưng hôm trước thì tại đạo tràng bác tâm tịnh á, có một vài Phật tử thì có đến gặp cô và nói là hồi trước có nghe là cô qua bên Thái Lan ở đâu đó để mà, nhưng mà hình như người đó nhầm, người đó không làm gì đi hay cô không biết, nhưng mà cô chưa từng gặp vô thiền sư. Nhưng mà con có gặp môn đồ của ngài, và lúc đó cô nhớ là cách đây 20 năm thì có một số các vị mới về hỏi cô, gặp cô và nói thế này: cô nghĩ sao vậy vô Thượng Sư Thanh Hải? Thì con nói con không có nghĩ gì hết. Thì vậy nó mới nói là cô giỏi hơn, tức là những gì nó mới nói là muốn đưa bảo lãnh cô qua bên Mỹ, để cô phải qua để làm gì, nó là để đấu với Thượng Sư Thanh Hải. Thì con hỏi tại sao phải đấu, thì nói là để cho Sư Thanh Hải biết là không phải chỉ có mình vô Thượng Sư trước thuyết giảng, cô giảng còn hay hơn. Nên con nói là cô được quý thầy chỉ dạy là mình học pháp chỉ để tu chứ không phải để đi đấu. Còn giờ hỏi cô nghĩ sao thì con nói cô không nghĩ gì hết, và hỏi cô nên nhận định thế nào về vô thường sinh thân thể. Lúc đó thì chưa gọi là vô thường sinh, là chánh hay tàn. Thì cô nói gì của sư, cô tin có Phật, có hàng chư thiên hộ pháp, và gì của sư đó là đúng thì có hàng chư thiên ủng hộ, mà sai thì cũng có các nhà để quản trách. Còn riêng phần cô mà mở miệng phê bình một người hơn mình về đức cũng như về tài, chúng không hay khen mà tặng nó khổ đức của mình. Thì các phật tử đó, các chị đó mới nói là cô phải giỏi hơn, tài đức cô phải hơn. Cô nói thật sự là cô thua sai. Thứ nhất là cô chỉ có thể thuyết giảng bằng tiếng Việt Nam, trong khi sư vị này thì có thể thuyết giảng bằng nhiều thứ tiếng. Thứ hai nữa là cô không có một người đệ tử nào, chưa độ được một người đệ tử nào, trong khi ngài thì có nhiều đệ tử khắp năm châu bốn bể. Thì căn cứ qua những điều đó thì đức tài đức thì thua rồi. Thành ra thôi đừng có suối cô làm chuyện tầm bậy, mở miệng phê bình đúng không ai thêm cần nó tổn đức. Thì đó là một lần cô gặp với một số môn đồ của sư, nhưng mà nghe nói vậy chứ cô không biết có đúng là môn đồ hay không. Thì cô chỉ biết danh và nghe nhắc tới đó là lần đầu tiên và cuối cùng các bạn đang chỉ từng gặp mặt. Thứ hai, có phải mọi người sinh ra trong cõi đời này là để trả nợ cho nhau bằng hai cách, ân tình và ân oán? Nếu ân tình thì thương nhau, dành cho nhau những điều tốt đẹp, còn ân oán là hành hạ nhau, đánh đập nhau và làm khổ nhau. Cái này khi mà Đức Phật mà chứng quả rồi thì ngài có đầu tiên là túc mệnh thông, tức là nhớ vô lượng kiếp về đời trước của ngài, và sau đó là ngài có một cái thiên nhãn là nhìn rõ về tất cả nhân quả túc mệnh của tương lai của tất cả chúng sinh. Và những gì mà tu đạo thì cũng có khi chứng quả, cũng có khả năng đó. Và một số quỷ thần và thiên nhân Atula cũng có khả năng này, nhưng mà Rito thì cô không có khả năng này. Cô chỉ có thể tin theo lời Phật. Phật có dạy là tất cả chúng sinh trên thế gian này chưa từng có người nào mà không phải là thân quý nhiều đời của mình. Thành ra gặp nhau là do khi có duyên với nhau. Thành ra khi mà mình gặp thì Đức Phật cũng biểu cho mình cái bổn phận làm con phải hiếu, làm cha mẹ phải có tâm từ bi với con, và vợ chồng có những cách đối đãi với nhau. Chứ Đức Phật đâu có biểu dồn cái người đó phải xét lý lịch cho nó là ân hay oán với mình đâu. Chuyện qua rồi thì thôi, nó là quá khứ. Và ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây thì chúng ta đối xử với nhau hết tình, chứ đừng có diện lẽ như vậy mà nói. Làm sao chúng ta biết được người đó là ân hay oán với mình? Chỉ biết được Phật dạy nhìn những gì mình hưởng ngay đời này thì phải biết là cái nhân định trước mình đã gieo, và dồn những cái gì mà chúng ta gieo bây giờ thì biết đời tương lai chúng ta sẽ hưởng thế nào. Và cái đau khổ của mình là vì chúng ta không chấp nhận cái tiền tài của mình, thì chúng ta đòi hỏi cái tốt đẹp hơn. Cũng như hiểu không? Về riêng ở đây thì con thấy là trong cái xã hội này thì người ta có thể là chửi bới mắng nhiếc, nhưng mà không thể nào mà ta xúc phạm đánh đập mình hết, phải không? Và có những nhiều trường hợp cô thấy ở Việt Nam, vợ chồng đánh nhau, đánh đập dùng võ lực với nhau, xâm phạm đến tính mạng tài sản với nhau, thì cái này thật sự là oán hờn. Thì có thể nói đó là cái nhân định trước không tốt, nhưng mà vẫn chúng ta vẫn có khả năng sửa đổi mà. Sửa ở đây là chúng ta tự sửa lỗi của mình trước. Và nếu mình cố gắng hết sức mà không được rồi thì thôi, chứ đừng bắt người ta phải sửa mà mình không sửa. Bởi vì hiểu chứ, bắt người ta sửa mà trong khi mình không sửa thì nó không có đúng. Cô thấy trong kinh Phật không có biểu là khi chúng ta là Phật tử tu rồi thì ngày đưa năm giới, thì ngày nói người vợ phải có những bộ phận cái này, người chồng phải có bộ phận cái này, cha con chồng vợ tâu tế với nhau nó có những bộ phận tương liên quan với nhau. Chứ không thể nào mà nói là do đời trước rồi mình phải xử sự theo cái đời trước. Đành rằng chúng ta bị chi phối bởi nghiệp quá khứ, mà chúng ta có thể sửa đổi được. Và trên đường tu mà chúng ta gặp những cái rắc rối thì phải đó biết đó là chuyển trọng báo thành khinh báo. Trong Kinh Kim Cang có dạy rồi, trên đường tôn mà chúng ta bị đánh đập, bị chỉ bới, bị oan ức, đó là chuyển trọng báo thành khinh báo, là nhiều đời chúng ta bất nghĩa bất trung, làm những chuyện xấu. Quý vị nhớ đọc thủy sáng ngày ngộ đàm quốc sư, 10 đời liên tục tu hành, nhưng mà chỉ một niệm kiêu mạn khởi lên mà con ma của đời thứ 11 nó còn báo oán. Thì chúng ta chưa không biết có tu 10 đời chưa, thì dĩ nhiên mình cũng có những cái oán mình gây đau khổ cho người ta. Chẳng hạn như có những người dịch hụi rồi trốn mất tiêu rồi, nhưng mà đời sau ta tốt cổ được thì phải trả nợ chứ. Nhưng mà trả nợ cách tình nguyện thì vui vẻ mà trả, cũng gì rõ chứ. Thật ra đó là những cái trọng báo chuyển thành khinh báo, tức là chúng ta đáng để phải đọa vào tam đồ măng lông đội sừng, hoặc là đọa địa ngục. Để trả thì do tu sám hối phát nguyện, bây giờ chỉ trả bằng những lời mắng chửi, chê bai oan ức, thì đó là từ tù tử hình mà qua tù treo thì nó quá quý rồi, không có gì mà chúng ta phải than thở hết. Và người tu tu trước nghịch cảnh tiến mau hơn là tu trong thuận cảnh. Cái gì để thì thuận cảnh á, giống sẵn giống như giống giấc mộng đẹp á, mình ngủ hoài không có muốn thức dậy. Chứ mà nghịch cảnh á, mà ai kêu đó là thức dậy liền. Và khổ không thể đến với người vô sở hữu. Cái khổ chúng ta bắt buộc thì chúng ta chấp thân này là mình, chấp tâm mình là mình, chấp những cái vô thường cho là thường thì ráng bám víu nó. Đến khi mà chúng ta mà thấy nó là vô thường thì chúng ta mới khổ. Cho nên một triết gia hoàn toàn không gặp Phật là ông Socrates. Khi một người học trò ông ấy cưới vợ thì ông đến mừng và ông nói thế này: nếu con gặp được một người nhà người vợ hiền thục, thương yêu con và mọi việc như ý con thì thầy chúc mừng con, là vì con có phước. Nhưng mà nếu con gặp một bà vợ dữ dằn, luôn luôn trái ý con, thì thầy cũng chúc mừng con vì con sắp thành một kiếp gia. Và cuộc đời ông minh chứng cho điều đó. Ông đương ngồi nói chuyện thì bà vợ với học trò, rồi bà vợ lâu đình ra chửi mắng ông không tiếc lời. Một lát sau thì chưa đã nơi bà linh quy một chậu nước tử chén mà đổ lên đầu ông, thì ông cũng tỉnh mơ rồi. Thì học trò mới hỏi tại sao thầy có thể bình tĩnh vậy, thì thầy nói là thường thường các hiện tượng thiên nhiên sau khi sấm sét gầm thét rồi như thế nào cũng đổ mưa. Thật ra cái chậu nước này là cái cơn mưa sau cái cơn sấm sét hồi nãy. Và ông nói ông trở thành kiếp gia là cũng nhờ bà. Cái gì nữa chứ? Thật ra chúng ta khéo thì chúng ta có thể chuyển những cái nghịch cảnh thành thiện cảnh để chúng ta tiến tu. Thì mình tu bao giờ mình cũng thích những cái thuận cảnh đó. Nhưng mà thật sự nghe đến bản thân cô á, thì cô kiểm lại hình như là nghịch cảnh của tiếng ma thôi. Còn thuận cảnh thì lâu lâu nghỉ mệt vậy thôi. Còn nếu mà ân oán thì cô đưa ra một cái chuyện mà về Đức Phật với Ngài Gia Du Đà La, tức là mẹ của La Hầu La. Thì trong đó chúng ta thấy là trong nhiều đời mà Gia Du Đà La là những người bạn đời rất hiền thục của vị Bồ Tát, là tiền thân của Phật đó. Nghe đến kiếp cuối cùng khi Phật bỏ bà đi tu rồi, và khi Ngài trở về thì Ngài cũng dẫn luôn Ngài La Hậu La đi, mà bà hoàn toàn không phản kháng. Đến khi bà đi tu thì bà là vị mà nhớ tức mệnh để nhất bên đi. Nhưng mà cái duyên do đầu tiên mà Phật gặp bà thì cũng nghịch cảnh như lắm, là lúc đó trong tiền thân Đức Phật là một vị tu sĩ ngoài đạo. Thì ông ngồi thiền, một thời ngồi thiền ông kéo dài, rồi ông vô nhập thiền rồi ông quên đi. Và ông ngồi ông ta 6-7 tháng trời ông không xả thiền. Do đó mà chư thiên và chư vị hậu thần không dám mưa, cho nên đất nước bị hạn hán. Ông vua bây giờ các ông thầy bói sủ quẻ nó là phải làm sao cho ông đạo sĩ ông xả thiền ra đó, thì trời mới mưa được. Do ổng nhập thiền lâu á, ổng ngồi ngoài trời chư thiên không dám mưa. Do nó mới là thì ông vua trong nước mới nghĩ ông này ổng câu mà ổng là đại hòa của đất nước mình. Lâu lâu ổng ngồi lần quên cái là dưới này mình không có nước xài, bây giờ phải làm sao cho ổng hết tu mới được. Thì mới suy đi nghĩ lại mới lựa một cái bàn hoa hậu đẹp nhất trong nước và kêu bà lên làm sao mà dụ cho ông Trường Tôn. Thì bà này lên bắt đầu là xin công quả, thì ông này không nói hoài gì hết, thì bà móc củi, bà quét rác, bà làm từ từ rồi bà tiến vô trong. Thì đến khi mà bà bắt ông cổng được về thành phố thì coi như là ông tiêu tụng hết sự nghiệp tu hành. Thì đó duyên, đó cũng là một nhân duyên của Phật với tôn giả Gia Du Đà La. Thành ra cái ân cái oán mình không biết đâu mà lường. Rồi đọc trong các lời các thầy thì theo cũng rất là hay. Có mà một ông thì theo, ông nghe có một bà cư sĩ chứng quả tu A-la-hàn có thần thông, mà ai đến là móng tâm gì thì bà đều biết hết. Thành ông mới nói ông thử. Ông đến ông khởi nghĩ để chi có ly nước cam uống thì khỏe biết nhiêu, thì thấy bà bưng lên ly nước cam. Ông muốn ăn cà ri, muốn canh chua, cái gì bà nấu đem đến hết. Thì ông tâm quả, ông nói mình nghĩ cái gì bà thí chủ này đều biết hết hết. Như vậy thì bữa nào mình khởi ý tâm xấu, bà sẽ túm cổ và nó đập trong tầng. Nên ông sợ quá, ông bỏ ông chạy. Thì Phật mới nói đó là chỗ con nhân tâm, con sẽ chứng đạo theo chỗ đó. Tại vì một thầy tiền theo mà được chăm sóc, lo lắng đầy đủ như vậy, có cơ hội chứng đạo nhiều hơn là những vị mà thiếu thốn về vật chất. Bà nó tên là Mã Lậu Mẫu. Thì khi mà ngài đến đó thì vì sợ bà quá cho nên ngài không dám khởi một niệm xấu nữa, mà lúc nào cũng ráng chăn cái tâm của mình. Thì khi đó thì bà, do đó trong quả kia thì bà ông chứng quả. Thì ông chứng quả xong thì ông rất hàm ơn, hàm ơn bà. Cho nên ông mới dùng thần thông, ông coi cái bà này với mình có cái duyên nào. Thì ông mới soi lại đời chuyện kiếp dần. 60 kiếp liên tục bà là bà vợ dữ dằn, lúc nào có ăn hiếp ông đó. Đến nỗi ông phát cái nguyện là đời đời kiếp kiếp tôi sinh ra không bao giờ tôi cưới vợ. Thì đó là nguyên do vì sao ông đi tôn. Thành ra quái ra là đó là một bà vợ rất dữ. Nhưng mà rồi đấy, ra đó những khi soi đến 60 kiếp chẳng không ngờ nữ thí chủ mình dữ dằn thiệt. Chính bà là cái người mà làm cho mình chán đời phải đi tu. Thì bà Mã Lão Mẫu bà mới dùng thần thông mà nói xin soi thêm đời nữa đi. Thì soi tới đời thứ 61 thì biết là bà cứu mạng ông. Và ông phát nguyện là xin đời đời kiếp kiếp được mà báo ơn bằng cách là làm chồng của bà. Như vậy thì ân oán nó lẫn lộn nha. Bây giờ mình nói thế nào cũng không được. Thì thôi thì Đức Phật nó chưa từng người nào mình gặp nhau mà không phải là cha mẹ hay một thân quý thuộc. Thì thôi mình sống hết tình, đi tay đừng luyến tiếc. Người quấy mình đừng quấy, người ta ngoại tình mình đừng ngoại tình, mình chung thủy, phải không? Người ta dữ dằn thì mình hiền diệu. Tức là lấy những cái lời Phật dạy để đối xử với nhau mà tu tập thì có thể chuyển hóa được mình và chuyển hóa được người. Đi soi mà thấy nội hằng, mình đâu có sức soi, soi tới 1 kiếp, 2 kiếp, 60 kiếp mà còn chưa ra. Tới 64 kiếp mới mò ra được bài này là ân nhân của mình. Mà phải ân oán, nó nhiều đời lắm, không thể nào hiểu nhau được. Thì không quên đi. Và còn nói chuyện qua rồi đừng nhớ. Ngay trong khi tu mà rủi ro có thần thông nhớ được thì biết bỏ liền. Chứ không mình thấy con hay mẹ mình đời trước là chủ hội về hội mình thì khi đó rắc rối. Chuyện qua rồi ngày hôm qua còn đừng nhớ. Chuyện chưa đến khoan lo. Rồi chuyện ngay hiện tại là còn đừng để lòng nhắm mắt. Nhắm mắt thì nhân quả mình biết để chúng ta cẩn tỉnh lựa nhân tốt mà gieo. Chứ phải nhân quả để đưa ra mà mình cắn nắng nha. Thật tự nghĩ chứ. Nếu biết được nhân quả cũng phải xả đi. Biết quá khứ cũng phải xả đi. Tại vì càng nhớ càng buồn. Không có chuyện gì vui khi nhớ quá khứ. Chứ là những kiếp xa lắc xa lơ nó qua mất rồi. Quãng đời mình qua rồi cũng không còn nữa. Chỉ có trong hoài niệm thôi. Xin Ni Sư chỉ dạy tu hành đơn giản mà hiệu quả. Đơn giản thì cô có mà hiệu quả chưa, không thì chưa biết, phải không? Tại vì cô chưa chứng quả, nhưng mà cô chỉ thừa một câu là đại ý của Phật. Có người hỏi một vị thiền sư đại ý Phật pháp là gì, tức là một câu ngắn gọn thôi. Thì ngày đó các điều ác đừng làm, các điều lành tùy duyên mà làm, giữ tâm cho thanh tịnh, đó là lời Phật dạy. Đó là lòng lắng giữ. thì tôn giáo mà cũng làm lành lắm dữ hết, thấy không? Nhưng mà chỉ có Phật giáo mới biểu giữ tâm thanh tịnh. Vì quý vị biết tâm thanh tịnh rất là quan trọng. Và thiền sư Hư Vân là thầy của ngài Thi Hóa, tịnh năm 120 tuổi, là năm 1959. Thì khi mà ngài sắp tịnh, đệ tử nói thưa thầy chỉ cho con một lời dạy cuối cùng là cách tu nào mà hiệu quả nhất. Thì ngài nói khi nào lòng không tham sân si thì ngay đó là giới định và huệ, và khi nào mà có tham sân si thì không có giới định huệ. Giới định huệ là ba pháp tu thâu tóm tất cả pháp môn Phật giáo, và giới định huệ có sẵn trong cái tâm thanh tịnh của mình. Bây giờ tôi đừng nói, không nói đến thiền, đến tịnh, đến mật, nhưng mà khi tâm thanh tịnh có nghĩa là em sẽ bình tĩnh, lòng em bình tĩnh á thì em sẽ sáng suốt. Bình tĩnh đó gọi là định, sáng suốt đó gọi là huệ. Bình tĩnh sáng suốt thì chúng ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, thì đó gọi là giới. Cái gì hiểu không? Thì cho nên các pháp môn tu là cốt làm sao tâm mình bình tĩnh. Niệm Phật là cũng để cho tâm thanh tịnh, thì chú cũng tâm thanh tịnh, và thiền cũng là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì chúng ta biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, đó là giữ. Cho nên các đạo tôn giáo là lầm lầm đến giữ, nhưng mà đạo Phật thêm cái là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì chúng ta biết nên làm hay không nên làm. Và khi nào lòng mình mà nổi sân thì đó là mất giới, mất định, mất huệ. Nổi tham là mất giới, mất định, mất huệ. Hoặc là chúng ta chấp nhã quá nặng nề, hoặc là si thì cũng mất. Cho nên dùng câu niệm Phật, câu trì chú hoặc là thiền định để tái lập lại cái tâm thanh tịnh đó thì làm lành đánh dữ rất là bình thường. Không tự nghĩ. Thì đó là cái mà cô thấy tóm hết tất cả những yếu chỉ của nhà Phật. Còn hiệu quả thì tôi biết. Mũi gì chọc đi không biết. Nhưng mà thông thường á thì cô thấy là tham sân lúc nào cũng có. Thì biết rõ vị trí của mình. Thời Phật người Phật tử chính của sơ quả tu đà hoàng rồi còn luân hồi 7 lần ở cõi người vẫn còn tham sân. Tư đà hàm là giảm bớt tham sân cõi dục, nhưng mà còn một lần sinh tử. Và người mà không còn tham sân cõi dục là chính A Na Hàm, đó là hết tham sân cõi dục, hết ái luyến của cõi dục, mà dứt hết phiền não thì mới là A La Hán. Thành ra mình mà mới tu mà mình mong mình đừng tham sân thì đó là mơ. Chỉ có cái điều là tham sân có kéo dài hay không. Cho nên mới nói là khi tổ mới dạy là không sợ tâm sân khởi, chỉ sợ tự giác chặn. Nghĩa là gặp cảnh mình nghịch mình sẽ khởi sân, phải không? Nhưng mà khi mà khởi sân như vậy mà kéo dài một lát nhớ thì không ngừng. Thì người tu lâu á thì có cái động lực á thì kéo dài một chút thì mình nhớ, nhớ rồi không. Ví dụ khi tâm tham khởi, tâm sân khởi thì vừa khởi mình nhớ à một vừa khởi trong con thì ngay đó là sự tỉnh giác, niệm tham và sân thành quá khứ vậy đủ rồi, khỏi cần làm gì nữa. Thì đó là sự lực lượng mạnh. Còn nếu mình quên cái rồi mình sẽ nói và làm theo cái tâm tham và sân đó, thì sau khi một hả hơi rồi thì giống như anh thầy mà đi thất thực bị bà bắn cá cọc, bà mới nói Nam Mô A Di Đà Phật cho con nghỉ tu 5 phút con thanh toán quỷ cái này. Thì sau khi thanh toán là con quỷ cái nó thua, thì ông mới xin nhớ Nam Mô A Di Đà Phật cho con tu tiếp. Cái đó là tham sân đó. Hơi mạnh một chút, cũng hơi quá đáng. Và bây giờ con khuyên quý vị khi nào mà kìm không được thì quý vị nói Nam Mô A Di Đà Phật cho con nghỉ tu một chút, và báo tin với người xung quanh ở gần mình tôi đang nghỉ tu đây, ai muốn gì ra đây. Và sau khi mà xong xuôi rồi Nam Mô A Di Đà Phật con tu tiếp, và tu một thời gian phải đi hốt cái hậu quả mà hồi nãy mình nghỉ tu. Quý vị thấy không? Cái gì sáng tối. Tại là riêng cái mình có kinh nghiệm thôi, thà ráng nín một thân xanh còn hơn là đi hốt hậu quả của nó. nín một tiếng đồng hồ còn xa hơn là sau đó cả năm dài gặp người ta không dám có mặt. Thật ra tu ở đây chỉ có làm nghiệp khởi bình tiếp tục vậy đủ chưa? Thì đây là câu chuyện hết biết kiến của cô rồi, con tu như đây nè cái gì nhưng mà phải trắc nghiệm chọc đi rồi biết. Ví dụ như mình tới phải quay chừng khi mình có quyền ấy, và thâm niên thì không phải là do đạo lực mình diễn. Thế hạn như khi cô mới vô chùa tu đó thì ăn á, thì ăn sao làm thì làm nặng, phải không? Cái gì ai cũng có quyền đầy mình hết, nhưng mà giờ không có ai, ăn thì trên ngồi trước, làm thì không có làm gì hết, mà đi đâu cũng được người ta mời ta thỉnh, lâu lâu họ mời thỉnh xong rồi họ quay lại họ nói thế này: nếu có gì xin sức xin sư cô niệm tình tha thứ. Mình giống như một loại kịch độc phải sợ đụng tới là mắc dạng. Thì trong trường hợp đó là gặp thuận cảnh, thuận cảnh dĩ nhiên không khởi sanh mà có khởi thành, phải không? Thành ra người nào đối xử tế tử tế mà bỗng tới hoài quý chị có để ý không? Thành ra cũng chưa chắc là mình tu lâu năm mà đạo lực mình dữ. Thành ra Phật nói ta chưa có bao giờ công nhận một thầy tùy theo mà xuất gia vì mục đích chân chánh khi vị đó chưa trải qua những nghịch cảnh. Phải qua thử thách bằng nghịch cảnh rồi thì mới biết đạo lực mình như thế nào. Chứ ngay chậm hết quấn 3-4 lớp lo bông gòn rồi đi ra mình đưa một cái bản là tôi đây không có ưa mấy người mà không đồng kiến đồng hạnh thì dĩ nhiên là lúc nào chúng ta cũng thấy an ổn. Nhưng mà một cái ghe, một cái xe phải ra dông bão rồi trở về còn nguyên cái xe đó mới là có thực lực. Còn cái ghe, cái xe mà ở trong gara phủ mờ lên thì lúc nào cũng mới không chưa chắc. Cái chuyện như thế thành ra gặp nghịch cảnh đó là cái cách để chúng ta thử thách đạo lực của mình. Thì tôi chỉ có cái là Tổ Lâm Tế là một vị tổ nổi danh của Thiền Tông thì nói thế này: niệm khởi đừng tiếp tục hơn 3 năm để thành tiết. Tức là đi tham thiền học đạo 3-4 năm trời không bằng một niệm khởi lên mình tỉnh giác đừng tiếp tục nữa. Tham biết là tham, sân biết là sân. Giả sử nó tức quá chịu không nổi, ú đi nước lạnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm nhẹ nhàng để cho cái cơn sân cơn tham nó lắng dịu xuống, thì khi đó hãy nói hay là tôi chỉ dừng thôi. Thì giống như trong chùa lâu lâu cô không biết mấy vị vô thách làm sao, nhưng mà khi nào cô nổi sùng vì người chồng quá cái cô rút thách đóng cửa đưa ra tấm bảng miễn chiến bài là nhập thách miễn tiếp khách, có nghĩa là đừng ai chồng tôi chồng ăn tội đáng chịu. Nhưng thật sự ra điều đó là tu cái kiểu là anh gian. Mình có quyền khiêu chiến với người ta mà người ta tới lấy quánh mình cái mình treo miễn chiến bài. Còn quý vị tu tại gia thì lúc nào cũng có những cái cảnh hoặc nghịch cảnh thuận hết, nhưng mà nếu tu được thì lực lượng rất lớn. Một cô gái, một thiếu nữ lực lượng không, cái sức nhẫn nại không bằng bà mẹ nữa. Anh đang một vị hòa thượng có rầy với con, nói với con tu trong chùa và tu thấy mà những cái phiền não lắc nhắc ở trong chùa mà qua không nổi thì con hoàn tục chứ. Và tụi con hoàn tục mà con độc thân cũng chưa đâu, con lập gia đình đi. Mà lập gia đình cũng chưa, có con, có cái đi, thì con khi đó con mới thấy là thời gian con ở trong chùa là cảnh thiên. Một bà mẹ khóc không ra tiếng, bệnh không dám nằm, và đến cuối đời vẫn u mang đứa con, chết không nhắm mắt. Thì khi đó mình mới hiểu cái nhẫn lực của mình thua người mẹ mình nhiều lắm. Quý vị hiểu chứ? Thành ra thật sự ra cô so sánh thì cô thấy rõ quý vị ở thế gian ý nói là tu mà thua con trong chùa thì không có đúng. Quý vị nhận lực mình hơn. Bởi vậy mới sắp số 1 á, giỏi nhất con tại gia. Số 2 tu chợ, con là anh chót rồi đó. Phải không? Ta thật sự thì tại gia xuất gia gì cũng vậy. Đạo Phật gọi là tu tâm. Nhớ nghe, làm lành, lắng dữ. Mà điều lành và điều dữ phân biệt rõ ràng khi tâm chúng ta thanh tịnh. Hai đứa bé đang đánh nhau, và nếu hai đứa không liên quan gì với mình thì mình thấy chuyện quan trọng là phải can nó ra. Nhưng mà một đứa là cháu của mình thì mình sẽ can ra rồi mình phụ cái thằng kia một cái, tại sao nó dám đánh cháu của mình. Mình thấy rõ không? cái cái này thiện ác bắt đầu nó sai rồi, cho nên tâm thanh tịnh thì chúng ta mới có thể lành lành đến dự định. Đó là tư duy của mình. Để xích cô có nhiêu đây à, mà bốn kiểu thiền còn thầy đây này. Làm thế nào để khuyên người có máu mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, la xa lắm những thứ đó? Năm rồi cô Hoa có giảng hay thầy Pháp hỏi anh Lát bây giờ. Thì trước khi giảng thì các Phật tử cũng họ làm trong đó, cho nên họ cũng dắt cô đi dạo một vòng. Vô trong đó coi người ta kéo máy, người ta đánh bài đủ thứ hết. Cô đi một vòng cái tự nhiên cô cũng muốn đánh bài. Cái sức hấp dẫn rất là mạnh. Cái gì để cái sức quyến rũ, tự nhiên mình nghĩ là mình sẽ thắng, mình thử ta. Và con người mà là một cái người rất là lạc quan. Khi đi vô, và cô mới hỏi mấy người nhân viên trong đó là vô trong này có thắng không? Có ai thắng không? Họ nói cô ơi, họ thắng là tụi con tạm nghiệp rồi, tụi con mất dốt hết rồi, từ thua tới thua, không bao giờ thắng hết. Họ không bao giờ thắng, nhưng mà tại sao họ lại đánh bài? Họ không biết, con giống gọi là ma lực. Và người ta nói nhân loại lạc quan, người ta thống kê 100 người đi ra ngoài đường thì có một người gặp tai nạn xe cộ. Nhưng mà mình cứ nghĩ người đó ở đâu chứ thấy mình. Nhưng mà 10.000 người vui với số mới có một người trúng độc đắc, hình như người đó là mình đó. Cái gì có thấy không? Tại khi đi đến sòng bài là cầm chắc thua, nhưng mà vẫn tính là thắng. Thì không có cái cách nào mà kiếm tiền ngon lành cho bạn đi vô đó mà thắng bài. Và dưới món cái cần câu, cái lưỡi câu luôn, con mình muốn ăn con trùng phải nuốt lưỡi câu. Những ca sĩ mà họ mời nó đó, và vũ nữ mời nó ta hát là cho miễn phí thôi à. Cho miễn phí để làm gì? Để đánh bài. Cái gì để ý không? Khi mà cô qua trong những cái sòng bài đó, đi vô cái con đường đi vô để đánh bài á, thì có con đường rất là nhiều. Nhưng mà đi ra thì chỉ có một lối ra thôi. Rồi khi mà mình đánh ăn đó, thì họ sẽ cho mình cái phiếu ăn ở phi ở đó một tháng không tính tiền. Là để làm gì? Để họ hốt trở lại hết. Và nơi đó là một cái mồi, và do chúng ta tham mà bị dụ dỗ tới đó. Và vô đó rồi là bắt ngay. Mình phải làm, mình phải đi làm farm, đi may đồ. Một tháng như vậy mình mới có được bao nhiêu? 2.000 đồng. Trong khi vô đó kéo máy cái nó ra 2.000. Thành ra quá dễ dàng chúng ta nuốt cái miếng mồi cho nên mắc lưỡi câu. Họ khiêu gợi lòng tham của mình. Rồi cô nào chi bài trong nó cũng đẹp lắm. Rồi có những show diễn miễn phí nữa. Thì đó là những cái mồi, món quà dù của Chúa đi nữa vẫn cứ trả giá. Và chúng ta thì thích ăn món mồi, nhả lưỡi câu không thể nào nhả ra được. Thành ra cái đầu xưa chỉ có giới đánh bạc, ở cái giới uống rượu thôi, mà bây giờ cô nghĩ chắc phải thêm là bài bạc, rồi thêm nữa là ma túy. Ma túy có nghĩa là ma, có nghĩa là cái sức hút mà chịu không nổi. Và quý vị chưa biết là khi mà lập những cái sòng bài như thế đó, nếu họ là Ấn Độ, họ là Hồng Kông, họ là Trung Đông, họ đều đem những thầy bùa của họ đến đó, và họ trấn yếm ngay đó. Và khi một người mà chia bài, mà người nhân viên đó mà chia mà họ thấy thua rồi là họ đổi người khác liền, không bao giờ kiếm ăn được ở nơi đó đâu. Chỉ trừ những người có phước đức lớn vô cùng ra vô đó mới thoát ra được, còn không thì tán gia bại sản. Vậy mà cái gì nó thâu mình tới đó? Vì lòng tham mà đây. Cái này cô vô phương mà cô thấy các nước như là Úc ha, Mỹ, họ cho đánh bài công khai. Thành ra khi công khai như vậy đó, các Phật tử mình cũng vô trong đó làm việc. Thì khi họ làm việc luôn luôn họ luôn luôn trong lòng ra sức, đây là một cái nghề bất chánh nhưng mà vẫn phải làm. Và họ hỏi con thì con nói đó là cái chuyện, nếu các em thấy là điều này không đúng thì dễ thôi, chiều nay mình đồng lòng mình ký tên dân một cái thơ thỉnh nguyện lên ông Obama kêu ông dẹp sòng bài đó không? Nhưng mà nếu tại sao họ mở những sòng bài này? Vì con người phải đánh bài. Họ không gầy sòng chỗ này, họ cũng gầy sòng chỗ kia. Thì mở casino như vậy, nhà nước thâu thuế, có bô lích bảo vệ, có người đưa, có người đó, có những cái công ăn việc làm, vô đó dưỡng trẻ này, vô đó là phục vụ trong những nhà hàng chẳng hạn, thì nó là một cái ngành mà làm ăn công khai và nhà nước thâu thuế bảo hộ rõ ràng, và tấm mạng của người đánh bài được bảo trọng. Nhưng mà nếu trong những nước mà họ cấm đánh bài thì chính xã hội đang mở những sòng bài, thì một người đánh bài như vậy họ sẽ chịu hai áp lực, một là police bắt, hai là xã hội đang ăn gian và giết họ. Thành ra cái quan trọng là người ta có bỏ đánh bài hay không, bỏ lòng tham hay không. Nên bây giờ các em ở trong này thì các em phải giữ cái mình đừng khởi tham mà đừng khởi sân, coi như một cái nghề mình phải sinh sống. Các em có khởi tham không? Nó nói giờ không dám tham đâu con, tham mà đuổi liền. Hỏi có sân không? Mấy gì đó mới nói dạ. Nếu tụi con nhiều khi họ phô bài họ chửi mình hơn là chửi con họ mà cũng phải cười, để cái mặt mà không tươi làm chủ họ đuổi liền. Cho nên vậy tốt rồi, em đừng tham gia đánh bài, đừng tham bất chánh, đừng tham đừng say. Và nếu cái nghề này nhà nước có phép thì mình cứ cộng tác thì hoài, tại vì bỏ ra họ lấy thì gì mà họ sống. Cái tiền mà lương của họ chỉ khoảng 30-40, nhưng mà cái tiền tiếp nó khoảng 80. Và cái tiền mà khi họ làm rớt, họ nói họ mới qua làm rớt quét một ngày cũng được 200-300. Thì cái người gì mình chỉ làm quét dọn trong đó thôi. Thì con có vô sòng bài và cô nói kinh nghiệm mình nói hoàn toàn không có người xuống. Thành ra bao giờ chúng sinh bỏ lòng tham thì mới dẹp được cái này. Và muốn mà độ những cái người mà dướng vô cái này rồi thì chỉ có cái làm sao họ đừng tham. Có nhiều người em biết họ làm neo, làm các tuần như vậy chỉ ăn bị gói thôi, rồi cuối cùng đem vô, cuối tuần vô đó cúng cho mấy ông đó ha, kêu bằng đi nộp tiền điện vì sợ casino thiếu điện. Nó cũng là một cái nghiệp của mình, là nó muốn thoát được cái sự chi phối của nghiệp lực thì chỉ có đạo lực thôi. Người này tự bỏ chứ không ai tự bỏ. Chí thân như Phật và Ngài A Nan, mà Ngài A Nan không giác ngộ ké được, phải không? Thành Đức Phật chỉ là Đức Đạo Sư thôi. Thì người này không biết sao, hình như họ mắc nợ trong đó hay sao, cứ phải vô đóng tiền tiền hoàng. Những người đánh bài em định tưởng thôi ăn ngon, ăn uống thất thường vì để dành tiền mà để vô trong đó. Còn cái này cô bó tay. Hiện giờ con người đảo điên hay nổ nóng hay giết người, kể cả người thân gần như vợ chồng, cha mẹ, anh em, người tình, giết xong mới hối hận, có phải do nhiều oan hồn chưa được siêu thoát nhập vào sát những người này khiến họ không tự kiểm soát được chính mình? Cái này nếu mà nói những người mà do rượu đó, thường thường ở Việt Nam thì cô quan sát rõ đa số những người mà có ba sợi dây rai rồi đó thì họ mất kiểm soát. Những người này để ngày Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời làm cao tăng, ý đời cuối cùng là ngày làm quốc sư, được mà khởi một tâm kiêu mạn mà con ma nó nhập vô ngay cái đầu gối á, nó không đủ sức leo lên tới trên đầu, và nó báo oán ngày tưởng đâu chết rồi, vì sao ngày được cứu là ngày mới làm cái bài thủy sát á. Các em là đọc từ bi thủy sát thì biết. Còn chúng ta không biết là tu được bao nhiêu đời thì dĩ nhiên chung quanh chúng ta cũng có rất nhiều oán thù, cho nên khi rượu tác hại đến cái trung tâm thần kinh này thì những con ma nó mượn tay báo oán. Việc đó cô thấy ở Việt Nam nhiều lắm. Có những người bình thường không biết chữ, nhưng mà khi mà nấu rượu mà vô rồi mà nói tiếng Miên, nói tiếng Thái, nói tiếng Anh, nói tiếng Pháp rất đúng giọng, thì như vậy không phải là họ. Và lúc đó cứ nhắm vào những người thân mà tấn công thì cái đó là một chuyện báo oán. Quý vị hiểu không? Cho nên rượu rất nguy hiểm, là khi uống lên là chúng ta cái hệ thần kinh mình không điều khiển được. Và còn những người nổ sân, nổ nóng, thì hôm qua cô có nói rằng những đứa con chúng ta chiều chuộng ngay từ hồi nhỏ, coi như là gia đình tất cả đều phải hầu hạ nó như một ông vua Tàu vậy, thì lớn lên nó cũng bắt những người xung quanh phải chiều chuộng và không có một cái bổn phận gì đối với cha với mẹ, với con cái, với vợ chồng mình hết. Và khi mà trái ý thì đánh đập. Các em có thấy trong những gia đình bất công, khi đứa con bé hoặc là đứa con trai một sinh ra nó làm quấy đi nữa thì những người xung quanh cũng phải chịu, anh chị em nó phải chịu, không chịu ba má này. Và lớn lên quen cái thói đó nó được chịu rồi thì đến lớn lên nữa thì ra ngoài xã hội cái ý là nó đó, cái ý là nó. Thì những cái bất hạnh nó nảy sinh từ những gia đình giáo dục con cái không đúng, mình cưng chiều nó quá, cái ý không đã dám làm con cái ý một cái gì hết. Đến khi lớn lên ra xã hội cũng vậy, có gia đình rồi nó cũng bắt người ta phải chiều nó, trái ý nó dùng bạo lực. Hoặc là những đứa bé bị xử sự bằng bạo lực từ nhỏ, lớn lên nó cũng có khuynh hướng dùng bạo lực nữa. Đó là cũng có sự tác dụng của cha mẹ và xã hội. Các chị hiểu chứ? Như vậy thì bây giờ nếu mà cải tạo từ xã hội thì cải tạo từ đâu? Thì các nhà chính trị, các chủ thuyết cải tạo bằng cách là đưa ra những chủ thuyết thay đổi những nền văn hóa từ tư bản qua cộng sản thì chẳng hạn. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài dùng cái câu là tâm bình thế giới bình. Đứng trước cái sự đổ nát của xã hội, trước cái định kiến thời Phật, khi mà phân chia giai cấp đến cùng cực rồi, thì Đức Phật tìm ra mình giác ngộ, bản thân mình phải giác ngộ trước. Thì Khổng Tử cũng vậy, tu thân trước, mình tự sửa mình trước, sau đó đi đến tề gia, cái gia rồi đến ảnh hưởng đến gia đình, rồi mới trì quốc mới bình thiên hạ. Thì bây giờ mình cứ kết án những cái điều này không bằng mỗi người tự nung cái duyên đặt mình cho chính mình. Thì cái xã hội này chúng ta góp phần bằng mỗi người một duyên gạch cho đúng chỗ, phải không? Thì Đức Phật bắt đầu bằng ngày tự giác rồi giác tha, thì chúng ta cũng vậy. Người ta sân mình đừng sân, người ta hung dữ mình đừng hung dữ, người ta giết người mình đừng giết người. Thật ra sau này, mới đây nè, năm 2011 nè, tất cả tôn giáo trên thế giới họp lại và bầu Phật giáo là tôn giáo tốt nhất thế giới. Vì năm giới cấm nó không có gì trái với lại hòa bình của các tôn giáo khác đó. Em để ý không? Năm giới, giới là nền tảng đầu tiên chúng ta phải giữ. Cho nên cô nói, hôm trước cô có nói, chúng ta qua xã hội này, nếu mà con em mình yêu thương một người thuộc tinh lành, thuộc Thiên Chúa giáo, thì Phật giáo luôn luôn là người phải cải đạo. Chứ các tôn giáo ít khác, ít có cải đạo lắm. Vì các tính tôn giáo khác còn giữ tín đồ của họ, nhưng mà đạo Phật không giữ. Nhưng mà Đức Phật dạy, một người nào giữ đúng năm giới cấm, người đó là Phật tử, đó là một người giác ngộ. Mà Phật tử mà không giữ năm giới cấm thì người này không phải là Phật tử. Cho nên chúng ta không cần đóng dấu quy y phát cho người đó chứng tỏ người đó là Phật tử. Thì khi con em mình muốn cưới một người nào thuộc tôn giáo khác thì chúng ta chỉ yêu cầu các giáo giữ năm điều. Từ nay đến trọn đời, các con đừng giết người, đừng giết mình. Các con đừng trộm cắp của người. Thứ ba nữa là các con chung thủy với nhau, đừng ngoại tình. Thứ tư nữa là dùng lời nói hòa nhã, đừng làm đau đớn người khác bằng những lời nói của mình. Thứ năm nữa, đừng dùng rượu, ma túy và các chất độc và những phim ảnh nào nó tay hại đến thân và tâm con. Con giữ năm điều đó đi thì con mới tắm con xong, con xuống gia nhập tôn giáo nào ba má cũng bằng lòng. Cái gì thấy rõ không? Cho nên người ta học nhau, tất cả tôn giáo đều bầu Phật giáo là tôn giáo mà hòa bình nhất. Tại vì năm yếu tố này không thể nào mà nó nhân danh Phật mà chúng ta giết người, nhân danh Phật mà chúng ta cướp của người, thì mình sai hoàn toàn. Cho nên một người Phật tử giữ đúng năm giới cấm thì người này đã đóng góp vào sự hòa bình của thế giới và vãn hồi những cái điều xấu xa như thế này. Các em hiểu chứ? Chứ không thể nào bắt người ta giữ năm giới mà mình không giữ. Và cái giới mà làm tan nát gia đình, làm cho các bể trái thơ hoàn toàn mất mất cái chỗ phương hướng, là giới thứ ba: xin đừng ngoại tình, xin chung thủy với nhau. Cái gì nhớ rõ điều này. Và giả sử bây giờ không còn cái duyên để ăn đời ở kiếp với nhau thì xin chia tay và tôn trọng nhau như những người bạn, để giúp cho các cháu nó có một cái gương hoặc là có một cái tổ ấm để nó bắt đầu nó bước chân qua cuộc đời mà nó không xa ngã. Thành ra những người mà nổ nóng giết người hoặc là ngay đến những người thân người tình mà nó đi đến một cái tuyệt vọng cùng cực. Cô đọc một tờ báo của Việt Nam mới đây, còn một em đó nó giết một cô gái mỹ dâm, nó còn nó mới 17 tuổi thôi, mà nó dụ một cô gái đi dâm 30 tuổi vô khách sạn rồi nó giết đi, nó đâm cô chết. Nhưng khi hỏi tại sao, nó nói là ba má con bất hòa, nó ở miền Trung, mẹ con đi vào miền Nam và mẹ con là ngoại gái mấy dân. Con đến con căng thì mẹ con chửi mắng con, thành ra con giận quá, nhưng mà con không thể giết mẹ, con không thể trở về với cha, con hận mắt mấy cô gái mấy dân. Cho nên nó mới dụ một cô vô, nó trả giá rồi nó đem vô trong khách sạn giết cô. Nó giết để trả thù người mẹ đã bỏ bê gia đình để đi làm gái mấy dân. Thì người mà đẩy đứa con này vào gia, cái chuyện giết người như vậy chính là người mẹ. Rồi cũng có một đứa bé mới 14 tuổi, nó đi vô ma túy, hỏi tại sao? Vì ba mẹ con bỏ con, không chú ý tới con, chỉ lo suốt ngày đi lộn thôi. Thành ra con tự hủy hoại đời con để cho ba mẹ con thức tỉnh. Thì như vậy ai làm cho những gia đình người ta nát? Ai đẩy những đứa bé này đi đến chỗ đó? Thì đó là do yếu tố giáo dục của gia đình. Quý vị hiểu chứ? Ta nói mỗi người tự giữ năm giới cấm đi, dù xuất gia hay tại gia cũng vậy, và tin nhân quả, những hành động sai lầm của mình không thể nào đi đến một cái kết quả tốt đẹp được. Đừng vì lợi mà hủy hoại gia đình, đừng có mà tự nhiên rồi nảy ra cái ý là ly dị giả, giả sẽ thành thiệt. Đừng dạy các em những bài học như vậy, chúng ta trung thực đi. Tịnh tâm là đạo tràng, trực tâm là đạo tràng, tâm bình thế giới với mình. Cho nên một người Phật tử đóng góp vào cái sự hòa bình và dẫn cái dẹp những tệ nạn của xã hội bằng cách tự tu và tự trì năm giới cấm này. Cái em rõ đó, giống như lúc đó là con đường Đức Phật dạy mình tu đó. Còn bây giờ chúng ta đưa ra khiết khiết chủ thế nào thì cũng làm náo loạn thêm xã hội mà thôi. Phật tử chúng con tu pháp môn niệm Phật, được bất niệm tự niệm là lúc giảng sanh liền, hay chờ đến hết mạng sống Phật mới rước về? Chúng ta sống và sinh ra cái thân này đấy, có người tức là mình niệm Phật xong cái Phật trước, phải không? Quý lắm. Thế mình đây vô cùng thương tiếc, đang đến báo tin bà nội tôi đã bị Phật rước gì ạ? Thật sự thì giờ cô mượn cái ví dụ này, có người hỏi Phật là bây giờ mình tu, mình giữ chánh niệm rồi mình tự tử mình chết, đúng không? Mình tự tử mình chết, chẳng hạn giờ mình niệm Phật rồi mình tu rồi cái mình đoạn mạng mình, thì mình có được sức gì cái lành không? Thì Phật đưa ví dụ giống như một đứa con chưa chào đời, muốn biết đó là trai hay gái, mổ bụng ra để coi thì nó sẽ chết cả mẹ lẫn con. Cái nhân nó mới đi đến ngày cái quả nó chín. Cái người mà khi mà được cái điềm, được lâm chung, được Phật trước là người đã biết trước và hoàn toàn không chiếm mến gì như thế gian này hả? Quý vị thấy những trường hợp giảng sinh đó, họ tắm gọi sạch sẽ đàng hoàng, họ nói à ngày mai tôi đi ra đi, và họ ra đi rất là bình thường, giống như là họ đi du lịch vậy. Vì họ biết trước là có người rước họ. Còn mình nó là thuộc về loại dân giống như dân Việt biên á, con trâu nổ như vậy thì không biết là có tàu nào rước hay không. Thật ra cái điều mà giảng sinh biết Phật có rước, người này sẽ tự biết. Giống như những gì mà định đi đoàn tù á, thì bên tòa đại sứ họ sẽ gửi giấy tới, người đó biết, họ phân chia tài sản, không thiếu mến gì hết, và họ ra đi, họ lên máy bay họ đi. À, chúng ta cứ niệm Phật, đầu tiên hết là tu thì phải ba nghiệp, thân khẩu ý thanh tịnh. Nhưng mà khi quý vị niệm Phật, thứ nhất á, là khẩu nghiệp thanh tịnh, thứ hai nữa là thân nghiệp thanh tịnh, không thể nào vừa niệm Phật vừa quánh ra được hết, không thể nào là vừa niệm Phật vừa sát, vừa trộm, vừa nhân được. Cho nên thân khẩu đã thanh tịnh rồi thì bây giờ cái ý thanh tịnh nữa là tốt rồi. Cái gì hiểu chứ? Thành ra chừng nào tịnh là Phật rước liền này. Nhưng mà giờ mà hình như còn không còn hơi lâu lắm. Làm sao biết mà hơi lâu đúng không? Mình nhìn những người xung quanh mình á, mà sao chứng nào Phật mấy không có đổi gì hết thì biết họ còn sống lâu lắm. Còn khi nào mà tự nhiên họ đang hung dữ, họ hiền ra, họ vui vẻ, họ hình như không còn sống, đó là điều họ sắp chết. Giống như cái bong bóng đó, mình thổi cái hơi của mình thì nó nằm mặt đất. Và chúng ta bơm hydro là những cái sinh khí mà cao lên nó sẽ bay lên trên. Những người chung quanh chúng ta mà họ đang bình thường, họ dữ dằn mà họ hiền thiện, đậu tánh, đậu tình, đó là điều Phật sắp rước. Còn mà giả sử như mình tướng nào tật nấy, hồi xưa đến giờ không thay đổi gì hết, nên mình đi họ còn sống lâu lắm. Thật ra tu pháp môn niệm Phật để làm sao thân tiền thốt bớt thân và khẩu. Và khi mà ý thanh tịnh rồi thì khi đó người đó tự biết. Cái gì hiểu chứ? Khỏi cần lo. Cái này gọi là uống như uống nước thì nóng lạnh tự biết. Chứ đừng có lo xa là mình lương công chuyện nhiều quá rồi Phật rước Phật tử rồi nói người này sẽ không thiếu mến tiền thời sự thế gian nữa. Giống như mấy người mà được đi đoàn tụ qua Mỹ hay qua Úc á, họ đâu có để dành cái lon bia, họ bán ve chai, họ đâu có giữ bất cứ tài sản nào. Khi đi là họ cho hết, cho không lưu lại một cái gì hết vì nó không đáng giá. Nhưng mà người mà còn đi tung trụng giữ từ chiếc dép đứt tới cây giỏ sắt, từng túi ni lông cũng coi ngó tới nó luôn, cái sợ tan rước của mình, người này còn ở lâu lắm. Thành ra chúng ta còn chấp, còn tham, còn sân thì coi chừng chưa rước đâu, không có gì đáng sợ. Con có người quen nói thời gian trước thỉnh thoảng đi chùa, nhưng bây giờ thì ít đi, và bây giờ thì ở nhà tu tập và làm những việc lành từ thiện trong khả năng của mình và người quen biết. Người quen con có nói bây giờ chỉ còn Phật bảo và Pháp bảo, chứ Tăng bảo không còn, nếu còn thì rất ít. Em nói thì mất lòng quá. Cô là cũng nằm trong Tăng mà hỏi câu này biểu luôn biểu chắc cho nên tự ái. Thật sự thì trong nhà Phật không có gì bắt buộc hết. Đi về cơ, ví dụ như mình bệnh, mình đi đến bác sĩ, đi đến bệnh viện. Và khi mà mình đã lấy, khi bệnh nặng á, thì mình phải nội trú, phải không? Phải nằm bệnh viện, bác sĩ chăm sóc. Và khi mà đã hết bệnh thì bệnh nhẹ nhẹ, mình trở về nhà, lấy thuốc về nhà uống, hoặc là ngoại trú. Rồi hết bệnh rồi cũng không cần gặp bác sĩ, cũng không cần gặp bệnh viện. Ông bác sĩ ông có khoan không? Ông đâu có nói gì đâu. Thành ra chùa giống như một cái bệnh viện, thầy giống như bác sĩ. Quý vị đến đây mà bệnh nặng thì tới thường, tại vì không tới thì ở nhà, mình thấy trong nhà mình nó phiền não, lòng mình phiền não, buồn bực, cho nên cứ phải tới hoài, tới khi tới thường. Rồi bắt thầy nghe kể đủ thứ chuyện gì nghe hết. Thì bác sĩ đã thấy tiếc con bệnh này và do cuộc thì hậu trú. Mà thời gian sau thấy ít tới là vì này người này tuần nhán lần, là vì đã lấy thuốc về nhà uống. Và đến thời gian nào họ không ở nhà, họ ý an lành, họ nói ôi tôi giờ cũng làm bác sĩ được, ông thầy mừng cũng chết chứ sao thì buồn. Quý vị nhớ điều này, đừng có tưởng là bổn phận mình tới chùa, ông thầy mà thấy mình tới chùa ông mừng. Bác sĩ thực sự đúng rất mừng khi bệnh nhân không còn lui tới đây nữa, tại vì họ đã hết bệnh rồi. Nhưng mà đừng có ra đi mà vì giận ông thầy, quý vị hiểu chứ. Giận thầy mà ra đi có nghĩa là bệnh mà còn bệnh mà ra đi. Quý vị nhớ điều này, còn bệnh thì còn đến lui tới để uống thuốc. Và cô nói một điều này nữa nè, cái người mà trụ trì một chỗ cần một cái đức nhẫn. Cô hồi xưa Hòa Thượng Trúc Lâm nói là cô không đủ sức làm trụ trì. Chọn trụ trì Hòa Thượng không có chọn cô, mà chọn sư cô Như Đức. Và sư cô Như Đức là không thiết biết pháp thua cô, Lâm là cái gì cũng thua cô, nhưng mà người đã được làm trụ trì.